Mạng do mình tạo, phước do mình cầu. Tâm tốt mạng cũng tốt, phú quý mãi đến nhà. Mạng tốt tâm không tốt, phước biến thành họa hại. Tâm tốt mạng không tốt, họa lại chuyển thành phước. Tâm mạng điều không tốt, tai ương lại hiểm nghèo. Tâm có thể cứu mạng, cần nhất là nhân đạo. Mạng lại tạo từ tâm, cá khuôn tự chiêu cảm. Tu mạng không tu tâm, âm dương cũng hư giả. Tu tâm lại thuận mạng, thiên địa tự hộ trì.
Báo cáo học tập Liễu Phàm Tứ Hứng, phương pháp cải tạo vận mạng. Người giảng: Thích Nhận Khiêm. Thời gian: tháng 5 năm 2020.
Tập 4.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Mời xem nguyên văn. 20 năm nay, Khổng tiên sinh cho ngươi thấy được số mạng mà ngươi không thể thay đổi chút nào. Vậy không phải phàm phu là gì? Viên Liễu Phàm chính là phàm phu tiêu chuẩn. Thiện ác ông đều không tạo ra quá lớn, cho nên số mạng hoàn toàn theo nghiệp lực an bài. Hoàn toàn là y như lời của Khổng tiên sinh đã tiên đoán từ trước. Phần tiếp theo là mọi việc phải tìm cầu ở trong tâm. Ta hỏi thêm, không lẽ người ta có thể thoát khỏi sự chi phối của số mạng hay sao? Câu hỏi của ông rất hay. Chân thật là có thể đại diện cho số đông đại chúng thỉnh giáo với Vân Cốc Thiền Sư. Người hiện nay, kẻ không tin số mạng thì họ đương nhiên không thể thay đổi được vận mạng. Còn người tin số mạng, muốn thay đổi vận mạng cũng đều là không thể toại ý. Đây là hai loại người rất phổ biến trong xã hội thời nay của chúng ta. Người có thể sống tự tại, thông dong ở thế gian này, bạn tỉ mỉ mà xem, được mấy ai? Vì sao mà con người không thể làm được? Vì là không thể hiểu được phương pháp, lý luận. Họ đều là không có phương hướng thực hành. Cho nên chúng ta có các nhân duyên học tập quyển sách nhỏ này là vô cùng trân quý. Quyển sách nhỏ này là nền tảng trong nền tảng. Bạn chân thật dùng thời gian nửa năm, một năm học cho thật tốt cái quyển sách nhỏ này, bạn có được niềm tin nơi nhân quả, bạn có được niềm tin nơi thiện báo, ác báo, y cứ lý luận của nhân quả tội phước. Sau đó, chúng ta học tập Đệ Tử Quy, cảm ứng thiên, chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh thì dễ dàng rồi. Học được cái quyển sách nhỏ này rồi, cuộc đời của bạn sẽ không phải băn khoăn, suy nghĩ nữa. Bạn sẽ có phương hướng, mục tiêu cho chính bản thân mình. Được mất, chân thật là đều có nguyên nhân của đó. Giữa cái thế gian này, bạn sẽ vô cùng tự tại. Chúng ta cùng xem tiếp. Thiền sư bảo rằng, mạng do mình tạo, phước do mình tìm. Kinh thư và kinh thi đều dạy như thế. Kinh Phật cũng dạy, mong cầu giàu sang sẽ giàu sang. Mong cầu sanh trai gái sẽ sanh trai gái. Mong cầu sống lâu sẽ sống lâu. Số mạng, tội phước là tự làm tự chịu. Con người chân thật là có thể tự quyết định số mạng của chính mình. Bạn xem, Vân Cốc Thiền Sư dẫn chứng từ kinh sách nhà Nho, nhà Phật đều là nói về cái đạo lý này. Không những vậy, các tôn giáo trên thế giới phần nhiều cũng đều khẳng định về đạo lý này. Họa phước là do nhân tâm của chính mình quyết định. Thiền sư đưa ra dẫn chứng cầu giàu sang, cầu sanh trai gái, cầu sống lâu. Bạn xem những cái thứ này, thế gian ai mà không mong cầu chứ? Nhưng mấy ai có thể được như ý? Viên Liễu Phàm tiên sinh, ông thảy đều đạt được những vấn đề này. Chính là có thể cầu được. Trong mạng ông vốn dĩ không có. Nhưng quá trình của ông hiểu được lý luận, ông thực hành phương pháp, ông có thể cầu được. Cả thấy những vấn đề ở thế gian này, tiền bạc, công danh, con cái, tuổi thọ của ông, cũng đều là hướng thượng mà đi lên. Ông chân thật đã chuyển hóa được nội tâm. Tin tưởng để mà thực hành, số mạng ông đã có sự chuyển biến vô cùng rõ ràng. Bạn xem, đặc biệt là trong nhà Phật, những đạo lý này thì hết sức rõ ràng. Bạn nỗ lực mà làm, chân thật phát tâm làm, 3 năm, 5 năm thì sẽ có chuyển biến. Như thời đại này của chúng ta, lão hòa thượng Tịnh Không, bạn xem, ngài làm còn tốt hơn cả Viên Liễu Phàm. Mạng ngài là không có tiền, số thì chết yểu, 45 tuổi sẽ ra đi, nhưng đến nay đã là 95 tuổi, tài phú thì vô cùng dồi dào. Đến mức như thế nào? Tuy không giữ, nhưng mà hết thảy mọi việc muốn làm thì đều làm được. Những công việc ngài làm lợi ích cho Phật sự Phật Pháp và thế gian Pháp là vô cùng to lớn, vô cùng to lớn. Phước báu không thường. Người bình thường, phước báu của họ không thể làm được những việc này. Bạn xem, Ngài cũng có thể cải tạo được phần mạng của mình. Ngài làm còn tốt hơn, viên mãn hơn so với viên Liễu Phàm. Ở cái thế gian này, ai mà không cần tiền bạc? Nhưng theo lý luận Phật Pháp mà nói, tiền bạc là thứ vô cùng dễ dàng kiếm được. Bên trong đều là có đạo lý. Bạn rõ ràng, tường tận rồi, bạn cầu tài phú, nhất định là sẽ có tài phú. Vô cùng dễ dàng, vô cùng nhanh chóng. Cái phương pháp trong quyển sách nhỏ này, bạn tường tận rồi, bạn thấu đáo rồi, bạn cầu tài phú có được hay không? Được, nhất định sẽ được tài phú, là chuyện quá dễ mà. Tu hành giải thoát mới là việc lớn. Còn những thứ ngoài tâm này, chân thật là hữu cầu tất ứng, không sai một mảy may. Hơn nữa vô cùng dễ dàng, vô cùng nhanh chóng để đạt được. Cho nên những vấn đề này, người thế gian họ vô cùng tìm cầu. Nhưng những cái lý luận phương pháp ở đây thì họ không hề hay biết. Biết qua rồi thì cũng là vô cùng mơ hồ, đều là không dám đi thực hành. Cho nên đối với quyển sách nhỏ này, mọi người cần phải xem nhiều hơn nữa, học tập cho kỹ càng. Những cái đạo lý này bạn thâm thấu rồi, bạn làm ra cái kết quả rồi, thì niềm tin của bạn sẽ vô cùng kiên cố, đối với việc tu học cũng vô cùng có lợi ích. Cho nên mọi người không nên xem thường cái quyển sách nhỏ này. Phải tỉ mỉ, cẩn thận mà xem cho tường tận. Chúng ta xem tiếp theo. Thiền sư Vân Cốc bảo: Này vọng ngữ, là đại giới của Đức Thích Ca, chẳng lẽ chư Phật, Bồ Tát cũng nói dối, lừa gạt ngươi sao? Năm giới cấm căn bản mà Đức Phật đưa ra, thứ nhất là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Giới thứ tư là không vọng ngữ, thứ năm là không uống rượu. Bạn xem, bốn giới phía trước: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối. Những thứ này là tánh giới. Đây là tánh tội. Bạn có học Phật hay không? Bạn tạo tác những nghiệp này đều là có tội lỗi. Không phải nói bạn thọ giới rồi thì mới có tội. Bạn không thọ nhận những giới này, thậm chí bạn không biết những giới này, bạn là sát sanh, bạn trộm cắp, bạn nói dối, thấy đều có tội lỗi. Hơn nữa, chư Phật là chân ngữ, thật ngữ, như ngữ, bất quần ngữ, bất gì ngữ giả. Lời nói của chư Phật chân thật là vô cùng có sức nặng như vậy. Cho nên chúng ta không thể đem cái ý của mình để mà xem xét những cái tiêu chuẩn của chư Phật đưa ra. Chân thật là phải có tâm tìm cầu, phải có tâm học hỏi. Như vậy thì chúng ta mới có thể được lợi ích. Cho nên ở đây là tạo dựng niềm tin cho đại chúng học tập, tin vào trí tuệ của Phật Pháp, tin vào trí tuệ của Thánh Hiền. Bạn thật tin thì bạn mới có thể học được thành công. Chúng ta xem tiếp theo. Viên Liễu Phàm nói: ta không đồng ý. Mạnh Tử dạy: không tìm thì thôi, tìm sẽ được. Tìm như vậy có ích lợi, vì tìm được đó là tìm bên trong ta. Còn tìm không đúng cách mà kết quả tùy thuộc số mạng, tìm như thế thì vô ích, vì tìm chẳng được, đó là tìm bên ngoài ta. Bạn xem, ông tư duy rất hay, trình bày ra vấn đề của bản thân, kiến giải của bản thân để thảo luận với Thiền sư Vân Cốc. Tiếp theo ông nói: như nhân nghĩa đạo đức, đó là những gì trong ta, ta có thể đạt được bằng sức mình. Nhưng đi tìm công danh phú quý bên ngoài thì làm sao mà tìm được. Cái ví dụ rất hay phải không? Bạn xem, ông đã dẫn chứng lý luận của nhà Nho, đó là nhân nghĩa đạo đức là những thứ ở bên trong thì có thể tìm cầu được, nhưng công danh phú quý ở bên ngoài tâm thì làm sao mà tìm được. Đích thực là nhà Nho có đưa ra vấn đề này. Tiếp theo chúng ta xem Thiền sư trả lời. Mạnh Tử nói rất đúng, chỉ vì ngươi hiểu sai mà thôi. Ngươi không nghe Lục Tổ nói sao? Tâm ta như miếng ruộng phước, tâm ta như miếng ruộng, phước họa do mình trồng. Vạn pháp là do duyên sanh. Hết thảy những thứ ở thế gian này chúng ta gặp phải đều là những nhân duyên mà sanh ra kết quả. Những vấn đề này thì Kinh Phật nói được rất nhiều, rất tường tận. Con người sinh ra không ai muốn mình nghèo cả. Ai cũng muốn mình sang giàu, phú quý, có điều kiện, vừa lọt lòng ra không ai muốn mình sanh vào một ngôi nhà thiếu thốn. Bạn nghĩ có phải như vậy không? Nhưng chúng ta đều là không được toại ý về cái vấn đề này. Có người sanh ra thì trong hoàng thân quốc thích, trong những gia đình rất giàu có địa vị. Còn có người sanh ra thì thậm chí một miếng ăn cũng là khó khăn rồi. Bây giờ còn không? Tôi xem thấy ở châu Phi, lương thực, kể cả nước uống, đều là vô cùng thiếu thốn. Họ cũng đâu muốn mình sinh ra trong cái hoàn cảnh như vậy. Cho nên đây chính là chiêu cảm của nghiệp lực. Bạn tạo cái nhân keo kiệt, bọn sẻn trong quá khứ. Kiếp này, tuy bạn đủ duyên, đủ phước báu để làm thân người, nhưng mà cái quả bạn phải chịu chính là nghèo cùng, chính là đói khát. Bạn có thể tỉ mỉ tìm hiểu trong kinh Phật. Nêu ra nhân, quả, báo ứng, những thứ này nói được rất tường tận, rất nhiều. Cho nên chúng ta tạo nhân thì ắt có quả. Những gì chúng ta đang sống trong hiện tại đời này, cái quả mà chúng ta đang thọ nhận, cuộc sống của chúng ta có đang yên ổn hay không? Hay là đang rất khó khăn? Đây là do cái nhân quá khứ gặp duyên hiện tại đang trổ ra quả này. Cái quả báo hiện nay thì chúng ta đang nhận lấy chính là cái cuộc sống hiện tại của mỗi người chúng ta. Cho nên chúng ta nhìn nhận rõ ràng như vậy thì chúng ta phải biết bằng lòng với những gì mình đang có. Vì những gì mình đang có chính là do bản thân mình tạo ra. Bản thân mình phải xây dựng cái nhân, cho nên cái quả này mình phải chịu. Và bên cạnh đó, chúng ta nỗ lực thay đổi. Thay đổi cái gì đây? Chính là chúng ta thay đổi trên nhân thì quả tự nhiên sẽ chuyển thôi. Cho nên là mặc dù cái cuộc sống bây giờ có thiếu thốn, có khó khăn, có những điều không thuận ý, bạn tỉ mỉ để tìm hiểu được đây là cái nhân gì. Đời trước, kiếp trước, mình đã tạo ra những cái nhân bất thiện gì mà đời này, kiếp này, chúng ta phải chịu những cái quả báo như vậy. Chúng ta lấy đó làm bài học kinh nghiệm để thực hành trong cái đời sống hiện tại ngay bây giờ. Phải biết bố thí, phải biết cho đi, phải biết giúp người, chân thật mà giúp, nhiệt tình mà giúp, thì kiếp sau bạn sẽ có cái quả báo giàu sang. Còn bạn nỗ lực mà làm, bạn chân thật là không vì mình mà làm. Bạn chân thật là thành toàn việc tốt cho người. Chân thật đem tiền bạc của cải, sức lao động của mình, với tâm niệm hoàn toàn giúp đỡ cho người khác mà không có vụ lợi, không nghĩ cho bản thân mình sẽ được cái gì đó. Thành tựu cho người khác những công việc như vậy mà không tính toán cho bản thân thì cái quả báo không phải chờ đến kiếp sau đâu, chính là ngay kiếp này bạn sẽ nhận lại được. Có lâu hay không? 3 năm, 5 năm, vận mạng của bạn sẽ thay đổi. Cho nên chúng ta nỗ lực mà làm. Những cái nhân thiện nghiệp này càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thuần, thì không phải chờ ở đâu lâu xa nữa, mà ngay trong kiếp hiện tại, ngay trong hiện tại cuộc sống của chúng ta sẽ nhận lại được. Cho nên trên kinh Phật có nói một vấn đề, chính là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát, các ngài hiểu rõ được cái đạo lý của nhân quả, cho nên các ngài không có dám gieo cái nhân xấu ác. Còn phàm phu chúng ta, những chúng sanh, thì khi gieo nhân thì hả hê lắm, khi trả quả thì run sợ, thì là oán trách. Còn khi tham lam, khi trộm cắp thì thấy đều là không hề nghĩ đến cái quả báo mình sẽ phải nhận lấy. Cho nên chúng tôi vô cùng hy vọng mọi người đều phải nên tìm hiểu Phật Pháp, đều phải nên tìm hiểu giáo lý của Thánh Hiền. Vì sao? Vì như vậy chúng ta mới có phương hướng để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta xem tiếp. Thiện sư Văn Cốc. Phải tìm trong lòng mà gieo, không gì mà không được cả. Tìm do ta, không riêng nhân nghĩa đạo đức, mà công danh phú quý cũng đều được hết, trong và ngoài đều được. Tìm như vậy mới có ích lợi, vì tìm được. Ngược lại, nếu không biết xem xét trong lòng mà tìm cầu bên ngoài, thì tìm có vẻ đúng cách, nhưng được hay không lại tùy thuộc vào số mạng. Cuối cùng, trong và ngoài đều mất. Vì vậy Mạnh Tử nói vô ích là vậy. Bạn xem, Thiền sư Văn Cốc nói được cái đoạn này quá hay rồi. Chân thật là lý giải được cái vấn đề khúc mắc trong lòng của Viên Liễu Phàm. Bạn xem, muốn cầu những thứ bên trong như là nhân, nghĩa, đạo đức thì chúng ta phải từ bên trong mà cầu. Điều này thì Viên Liễu Phàm cũng khẳng định. Nhưng muốn cầu những thứ bên ngoài như là công, danh, phú, quý, vật chất của cải bên ngoài thì cũng phải từ bên trong mà cầu. Phàm phu chúng ta là sai lầm ngay chỗ này. Chúng tôi thấy ngày nay có rất nhiều quyển sách dạy cách làm giàu, dạy cách kiếm tiền, cũng bày bán được rất nhiều, rất phổ thông. Bạn xem, người học tập với những quyển sách này có thể kiếm được tiền hay không? Có thể làm giàu theo ý mình hay không? Là không thể phải không? Nói cho bạn biết, dù bạn có chăm chỉ, có giỏi tính toán, bạn rất khôn ngoan trong công việc, những thứ này chính là duyên. Bạn có thể kiếm tiền được hay không còn xem bạn có gieo cái nhân được tài phú hay không. Nếu trong mạng của bạn không có tài phú, bạn nỗ lực làm việc, bạn giỏi tính toán, thậm chí bạn làm được rất giỏi hơn người khác, nhưng bạn vẫn sẽ không kiếm được tiền. Vì bạn không có nhân, bạn không có gieo cái nhân phú quý, bạn không có gieo cái nhân bố thí tài. Thì khi tuy là có những cái thứ duyên này, nhưng mà sẽ không sanh ra cái quả. Vì vạn pháp là nhân duyên sanh pháp, có nhân, có duyên thì sẽ sanh ra quả vậy. Bạn không có cái nhân, tuy gặp được cái duyên lành thù thắng, là cơ hội mua may bán đắt, bạn vẫn là không thành công. Cũng giống như một cái hạt là nhân, nay có đủ duyên, chính là bạn đem gieo xuống đất, đầy đủ điều kiện nước, ánh sáng, thì hạt giống này mới thể nảy mầm thành một cái cây. Còn bạn có điều kiện ánh sáng tốt, bạn có điều kiện đất đai rất tốt, nhưng mà cái hạt của bạn bên trong nó bị thối rồi, thì bạn có gieo xuống nó cũng không có lên cái cây được. Cũng là cái đạo lý này. Hết thảy mọi thứ trong cuộc sống, tiền bạc, sức khỏe, con cái, tất cả những thứ bạn đang phải sống hàng ngày, những gì bạn đang phải trải qua hàng ngày, chính là phản chiếu của nhân quả, chính là cái nhân bạn đã gieo từ trước, ngày nay hiện tiền nên cái quả báo này. Chúng ta chân thật tin tưởng như vậy thì chúng ta sống giữa cái thế gian này không có gì phải bận tâm, không có gì phải lo toan. Vì sao? Vui vui vẻ vẻ mà nhận lấy. Chứ chúng ta đi đâu để trốn khỏi cái kết quả mà mình đã gieo? Phải chân thật rõ ràng các đạo lý thì ngay nơi những cái được mất hơn thua đó, chúng ta tự phản tỉnh bản thân mình, chúng ta nỗ lực phấn đấu ngay trong giây phút hiện tại, gieo những cái nhân lành, nhân thiện trong ngay trong cái hiện tại đời sống của chúng ta. Để một tương lai chúng ta sẽ tốt hơn. Chứ chúng ta đi tìm một nơi nào để chạy trốn nhân quả thì chúng ta không thể nào tìm thấy được. Cho nên trong cuộc sống, chúng tôi thấy rất là nhiều người tuy có duyên học Phật Pháp nhưng mà vô cùng bận lòng nơi cuộc sống. Chính là những vấn đề về gia đình, về công việc, về làm ăn, về các mối quan hệ xã hội, thì hầu như đều không thuần ý, chi phối rất nhiều đến việc tu tập. Cho nên việc tu hành giải thoát, những cái vấn đề về gieo nhân được quả, những cái đạo lý này chúng ta rất cần thiết phải xem xét. Người niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc có cần phải học quyển sách nhỏ này hay không? Cần thiết, vô cùng cần thiết. Rõ ràng tường tận những vấn đề này rồi, chúng ta mới có thể an tâm đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bằng không, tuy là miệng thì cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà tâm thì vẫn toan tính ở cõi này. Như vậy bạn làm sao có thể vãng sanh được? Cho nên nhất định phải dành ra thời gian để học tập cái quyển sách nhỏ này. Hy vọng mọi người sẽ xem qua thật nhiều, đọc qua nhiều hơn một chút, tường tận hơn một chút, lại có thể chân thật đem vào cuộc sống của chính mình. Như vậy, đối với thế gian Pháp, đối với Phật Pháp, bạn sẽ nhận được lợi ích rất nhiều. Hôm nay, thời gian đã đến, chúng ta học tập đến đây. Xin chào mọi người.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.